nhớ với thơ hoài, với thơ dưới đây, đây thấy hoàn cảnh thay đổi đau khổ, vậy buồn tủi, nhưng mà không biết đây là một cơ hội cho mình tự trưởng thành và để mình thấy chỉ là mình chờ nhiều hơn, thì mình thấy như là tình thương của trời đâu có bỏ mình, đấng cha làm đâu có bỏ mình, chỉ mình mà bỏ mình. Hỏi cái tình thương của cha mẹ hiện tại ở thế gian cho ai bỏ con, nếu thằng đó là lưu manh cha mẹ nó còn không bỏ, cho nên để cho nó có cơ hội để sửa chữa lại. Cho nên như vậy phải nhớ rằng cái tiềm thức của mình lôi thôi thì cái kiếp này nó còn dư cái rồi cha cho nó tánh, cho nên cái tánh đó mà mình phải tự sửa thì không ai sửa cho mình được. Cha mẹ thế gian không sửa, cho nên cha mẹ là thế thiên hành đạo. Và bây giờ mình biết thương cha mẹ, mình sẽ thương đấng thượng đế. Mình thương tới vô cùng. Chứ biết qua sông của thượng đế là vô cùng. Ở trước mắt mình, ở trong mình, mình không thấy đi. Tại vì nó mau quá, mình chậm. Mà nếu mình tu tới khi qua sông nó y như vậy thì mình đã thượng đế rồi, đâu có còn phải lo nữa. Mình chỉ lo sao cho nó tâm lành để làm những việc phải làm mà thôi. Và mình phải chấp nhận được chứ. Mình không chấp nhận, ai chấp nhận cho mình? Ai sửa cho mình? Đối thường người này, đối thường người kia, đối thường vì ngoại cảnh thôi. Nhưng mà tại sao không sửa nội tâm? Cái quan trọng nhất là cái sửa nội tâm. Thanh trai là phải sửa cái tâm, sửa cái hồn. Cái đâu có sửa bên ngoài, chứ bằng thanh trai. Những người thanh trai được, cái gì vợ chữ thì tôi cũng nhận. Cái sửa, tôi mới đạt cái thanh trai. Họ nói quan nó cũng chịu. Tôi ở Việt Nam họ nói quan nó khác rồi. Bởi vì tôi thấy cái bệnh họ tôi còn phải cứu họ. Họ chửi tôi còn cứu họ. Rốt cuộc không có quyền gói được. Cũng như đứa sơ tôi chửi ông vậy vậy vậy. Mà sao không giận ông này thương Phật cấp. Phải không? Cái đó là mình thấy rõ bệnh nhân rồi. Mà chính mình phải đã lâm phải cái bệnh đó, mình mới biết rõ để chữa trị bệnh đó. Thì mình thấy như là đấng cha lành thượng đế đang sửa trị bệnh hoạn của chúng ta từ giờ phút khắc. Nếu mà không để chúng ta nằm bệnh viện á thì đâu còn giữ bệnh bản thể này chứ. Bản thể này là bệnh viện của phần hồn. Mà không biết sửa, không biết ăn năn mà làm điều sai quay là bị sa đọa, bị ngoại cảnh nó thôi. Thì cái tánh con người, thấy không? Người này giận người kia, người hận người nó để làm gì? Để tự sát mà thôi. Chứ không có phải xây dựng. Sao? Cái xây dựng là chỉ có thương yêu à, rốt cuộc là tình thương và đạo đức.
Anh Dũng hả? Con đi nghe nghe chị. Chị con đứa
phước nó bao
phước nào
phước nó bao bao nhiêu
tiền? Cái này cao gì nè?
Hai đứa này em phước đó.
Nhưng mà là phước tôi qua bên nó không có thì giờ điện thoại.
Dạ, tôi tám giờ lúc đó để nó mất đi thôi, đi trong nhà cũng chịu về.
Tôi không có thì giờ tôi muốn dạ. Tôi muốn nắm cái điện thoại cái người ta tới nắm cái điện thoại người ta tới.
Sao tôi chắc tôi vẫn ra bên trên đây
rồi. Thì tới tôi sẽ đi Mỹ.
Dạ.
Tôi phải đi nhiều step. Dạ. Bởi vì bên Washington DC bên hội Phật học họ tính đón tôi để tôi giảng cho chừng hết.
Dạ. Thì sao thế
nào
tôi
mới muốn gặp
chị
đấy? Lần
qua ngày mình qua chị đẹp trai hả?
Hồi sửa sẵn đi với tụi nó lúc chút.
Dạ, rồi đi ra chào ông Tám đó là lúc chút
thôi. Ngay mắt thầy đó, những cái gì mà cha mẹ sắp đặt cho mình không bao giờ mình hiểu trước. Nhưng mà những gì của Thượng Đế sắp đặt cho mọi người không bao giờ hiểu được. Thấy không? Đúng, đúng rằng có thượng đế sắp để con ngày nay cũng có điều hồi ngộ, cho nên cái ngoại cảnh không có làm gì được hết. Nhưng cái chuyện gì mà xảy tới rồi bà cứ lo ào tốt quá rồi
cũng mình chịu, đâu có ai chịu, đâu cầu cứu ai được. Nhưng mà cứ việc học không sao, trong cái khổ đó nó mới có cái sức, cái kinh nghiệm nó mới là phong phú, kinh nghiệm mới là tiền của, không sao đâu. Phải hiểu một chút thì cái gia đình nó yên, còn hiểu là lộn xộn. Người này nói thương chứ thương không có gì đâu. Ông trời cũng cho cái tánh này phối hợp với cái tánh kia để học. Vô trường mà không ra bài làm sao tiến? Mình sống ở đây là mình vô trong trường đại học, của càng không vũ trụ. Mà nếu không có bài làm sao mình tiến? Có gia đình nào yên không? Không chuyện này, không chuyện kia, không chuyện kia. Thôi ông tổng thống phi gì vậy, giàu nhất cũng có chuyện thế nhỉ? Có chuyện gì? Ông đâu có thận đâu mà như đó là không? Cả gia đình ông lộn xộn hết rồi, thấy không? Cho nên khi mình hiểu được á, biết thượng đế thương yêu mình, người con mà biết cha mẹ thương mình thì người con nó an tâm. Sự thật người cha lo cho người con rất nhiều mà không có nói rõ cho nó biết được, vì trình độ nó chưa tới. Thấy không? Vì bây giờ thượng đế lo cho mình đâu có nghe. Cho mình tu thanh thịnh rồi mình mới thấy cái biết sâu, từ khi mà mình rời thượng đế xuống thế gian. Cho nên các anh luân hồi xuống thế gian đây xưa cách thành đấm núi bao nhiêu kiếp. Tôi hy vọng kiếp sau tôi sẽ làm một người tốt, kiếp sau tôi sẽ làm người hiền. Chứ anh đâu có biết đường đi về thiên đàng. Bây giờ tu pháp này nói tôi đi về thiên đàng, trực chỉ mở bộ đầu này cho nó, cho hồi nào giờ nó tôi ăn hiền hơn lành để kiếp sau mình mạnh giỏi, hay là tôi làm nhà giàu, làm cô tiểu thơ, nó như vậy. Thành ra cái xương nó luôn hồi chắc thành đấm núi rồi, trong mấy tấc đâu có phải 5-3 năm đâu. Cho nên con người đó, cái phần hồn của người là đi tới vô cùng tận, không có giới hạn. Cho nên một cái việc gì là mình phải chấp nhận học để tiến, chấp nhận học để tiến. Thì anh thấy trong đó anh thấy thượng đế rất sợ Phật là con thượng đế, học cái thanh tịnh để hiểu chân lý, thấy không? Đó. Cho nên khi mà mình thấy đứa con nó học, nó thi đậu rồi nó tự lo lấy, mình cũng mừng. Rồi sức nó cứ dễ cho con, nó biết yêu sao, thấy không? Cho nên sau này tôi có giảng những từ chữ một để cho mọi người nghe, để hiểu. Chứ thiệt là họ đang nhầm lẫn, là nó cá quá đi cầu, lộn xộn. Không hiểu. Cho cha mẹ thế thiên hành đạo để dạy con mà con không hiểu cha mẹ, rồi nó sao nó lộn xộn, không có gì đâu. Còn vợ chồng là bài học trao đổi, đâu có sống đồng quan chết đồng phách đâu. Đang sửa mình để tiến qua, chúng ta vô cùng nhưng mà, chứ không có giới hạn đâu. Nhiều người không hiểu thì nó lộn xộn. Mình sống ở chỗ đất pháp này là chỗ tự do, bình đẳng, thấy không? Mà đất pháp này nuôi dưỡng biết bao nhiêu nhân tài, khắp thế giới. Tôi đi học kinh tế, khi chúng ta hòa học đủ thứ nhân tài xây dựng tại đất Phật. Mình thấy đó. Mà theo cuộc chưa có ai biết đi về mình còn. Tôn giáo rất nhiều, có ai biết cách nào để đi về mình còn, đi với đường nào. Mà không hiểu. Mà bây giờ mình có cái này, mình được cái ân huệ lớn để học tu, để thay. Càng ngày càng thấy, thấy làm bao nhiêu công chuyện đó rồi nó sẽ đụng chạm rồi mới hiểu. Còn nếu không chịu thực hành không bao giờ có. Nha, cái chuyện nguyên diệu thì bên trên trung tâm mà thôi. Cũng như những người có tu và tâm hưởng luôn. Cái đó, cái vô vi nó phải làm việc đó. Khi mình xuất được mình cũng phải lo những điều đó. Những người mình cần, không phải nói đệ tử, những chiến sĩ của thượng đế mình cần để xây dựng được quả địa cầu, mình phải giúp họ. Cái đó đương nhiên phải làm. Cho nên cái pháp này ở phi bây giờ họ cũng chưa có rõ, họ cứ nói tôi là nhát. Ông này tại sao mà tôi bệnh mà tôi nặng lực mà ông chỉ có nói chuyện đó mà tôi hết nhát, tôi không phải nhát. Bởi vì cái nguyên căn của tôi, của các anh cũng vậy, đi lên. Nhưng mà các anh đi xuống, bây giờ tôi kéo các anh đi lên. Thì tôi đã từng đi lên. Thành ra nói chuyện chặt cho hết rồi. Rồi tới cái chặt cái căn khỏe, tôi có gì tôi vui hoài, cái tới hoài, thăm hoài rồi nó hết được. Thành ra họ nói, cái ông này lạ quá. Bây giờ tôi tới Manila mà bác sĩ của Central Medical mà mời tôi vô là tôi chuyện hết rồi. Cái chỗ đó là cô Obitan của First Lady, cô đệ nhất phu nhân, nó toàn thứ giỏi mới vô trong đó được. Nhưng mà bác sĩ nhờ tôi chị, có cái bệnh nhức đầu không mà bao nhiêu năm mà không trị được, tôi mới vô con gì đâu. Bà là bác sĩ, bà chưa có chồng.
thấy không? Nhưng mà tánh bà nó nóng. Bà là bác sĩ mà bà đâu có biết tánh bà.
Tôi biết tánh bà.
Thấy không? Cho nên bà phải làm sao anh chơi nhiều, giúp đỡ người ta nhiều. Thì tôi sẽ tự cho bà ngày trong 3 ngày rồi bà không còn cái migraine, không còn nhức đầu nữa.
Được. Bởi ổng biết tánh tôi.
Lên nằm được chậm. Bởi đầu bà bớt 40%. Nó qua bữa sau bà nói hết rồi.
Tôi nói thêm một lần nữa là tôi mang đi Singapore.
Nói hết. Rồi bây giờ bác sĩ cứ đem quà tới tặng tôi nói không. Không được. Nha. Bác sĩ là tiền nhiều lắm. Bà phải đem của bà. Bà chưa có chồng. Bà đi làm trước. Đừng nghĩ vấn đề chồng. Chúa cho bà có sự thông minh để học. Học đấy chứ. Để thay Chúa cứu người. Mà bà học rồi bà đi làm tiền bảo túi để làm gì bây giờ? Tiền của bà nhiều lắm tôi biết, mà để làm gì bây giờ? Bà không có chặt. Có lý. Tôi bắt đầu bữa nay tôi phải làm cái đó. Bà sẽ mổ. Bà mổ người ta. Mổ một lần anh như kia. Tôi kêu giới thiệu tất cả bác sĩ cho nên tôi xuống coi. Có 3 lần mấy anh chị tôi không hết một tiền 3 lần chính đâu. Cái đó cũng ơn trên cho để cho người ta thấy, cho người ta học. Mà trong lúc tôi giảng bằng thật tên là mấy người trí thức dễ nghe, dễ hiểu. Cái chuyện gì nói thiệt nha, khi mình tin mình không phải là người ở đây thì chắc chắn mình ở cái cõi nào, phải không? Đừng có tin quá ta là người ở đây thì phải thiệt ở đây. Sanh lão bệnh tử khổ nhất định rồi chạy đi đâu, cái bài học đó phải không? Bài học khó khăn nhất mà học rồi là qua, qua là tiến. Chỉ có chấp nhận học cái chỉ nhận thôi. Còn nhỏ tới lớn hỏi bà cụ học cái gì, học có nhận không? Mà có nhịn ổng không ta? Mà học chưa sống ta không? Học có cái nhịn ổng vậy thôi ha? Lúc này ổng sao? Cũng phải nhịn vậy thôi ha. Học có chỉ nhịn là ông trời cho học có chỉ nhịn thôi. Mà học được chỉ nhịn là thành công. Cho nên bà thấy tôi ở trong thiền đường hồi đó, anh Ninh Nữ Quân ở Việt Nam hỏi đủ thế đó. Tôi cũng phải kiên nhẫn, bên tôi học kiên nhẫn. Hỏi tôi ta tấn mà giận, cái gì ông cũng trả lời. Tôi học kiên nhẫn làm sao tôi không trả lời. Thấy không? Như mấy người này là bây giờ học kiên nhẫn. Ai chọc làm sao mà niệm Phật nhím như bất chiến tự nhiên thành, cãi lại là hư rồi trẻ. Mấy tuổi trẻ này bây giờ những người tôi cho diễn cho học nhẫn đụng chết luôn, đụng muốn tự tử luôn, cho nó mạnh lên, cho cái hồn nó mạnh lên, nó khó chừng nào cho nó khó nữa rồi thì cái hồn nó mới vững, hiểu chưa? Chứ còn bây giờ mà nếu mình mơ trớn như tiểu thơ ở nhà là Mercedes máy lạnh đồ đó, sau này rồi tới lớn tuổi rồi ai giúp mình, thấy không? Tới rồi lớn tuổi chút nữa ai giúp, mạnh lên rồi tới hồi đó nên tôi thấy sắm thầy phay rồi. Đó. Mấy người này sướng lắm, nó ở Việt Nam đâu có làm gì đâu, ăn chơi không á. Bây giờ phải học khổ trước được cứu đi, để sau này tới tuổi già mới hưởng phước. Cái còn nhỏ cho nó sướng như thằng này nè, thằng này là tôi đầy nó cho nó chết luôn đó. Rồi sau này nó mới mạnh, nó mới dựng. Phải học cái khổ chứ. Mình phải biết sự đau khổ, sau này mình làm việc nó mới đúng lúc. Hiểu chưa? Mình chưa biết đau khổ nó thấy người đó người ta than khổ, mình đâu có lo. Mình ở trong cái hoàn cảnh đau khổ mình nói tôi lo cho anh. Mình lo từ đầu chi cuối. Tôi như thường đấy lo cho chúng sinh. Cái đó nó quý. Của con trời chứ ngân hàng con trời để đó mà không chịu vô mở công, cứ chạy đi kiếm tiền chứ khổ. Cái gì nó đi tới là nó tới, còn không tới thôi đừng có nôn nắm rồi đi tới chỗ thất bại. Con nít mới trẻ mà ra đời đi ta chửi mắng nó quý đó. Không sao, đừng có vì tự ái mà thụt lùi.
Yeah. Học cát mà đem vô lửa điêu luyện thành cái ly. Còn mình chưa điêu luyện làm sao mà nó trong suốt được. Mình là người có tâm mà là không thấy cái quá khứ vị lai rồi. Còn thu học cát ấy, sức chịu đựng của học cát bây giờ thành cái ly rồi đó. Thông tới bên này suốt tới bên kia. Còn cái tâm mình nó không kẹt. Mới nói hai ba cái không được. Tánh tôi vậy, không làm gì làm. Chém chết tánh tôi cũng vậy. Thế trở ngại không? Thế mình mới nhận để mình hiểu tại sao ngày nay Thượng Đế lại dạy tôi như vậy. Người chọc tôi là Ngài đó, người gây tôi cho tôi đau khổ chính là Ngài đó. Mà sao cái đau khổ là cái sung sướng đời đó? Nếu cho mình đau khổ quá làm sao mình có cái đau khổ? Thấy không? Học cát mà nó không chịu được 3.000 độ nóng làm sao nó chảy mà nó hạnh diễn đời đó. Thấy không? Thì bây giờ mình mới có chút mà mình la làng mình học gì? Còn cho học nhiều cái khóa còn khổ nữa. Nếu mà la làng còn học khổ nữa. Có như chị Xuân Hồng nó ở Mali cho học chết luôn. Mình gần chết thì được cứu. Học thôi được. Anh nói tổng mấy bữa này anh không có tiền nhưng mà anh muốn lo cho hai thằng con đi Mỹ học. Thế nên bây giờ mình cô tin ông Tám có con Tư không? Tin thì bây giờ nếu cứ việc là tù rồi ông Tám tôi giúp. Rồi tôi gần đi, tôi kêu mình mẹ đi tới nói với con đó. Tiên nên ông Tám kêu tôi chỉ có chị mới giúp được hai đứa con tôi đi Mỹ. Nó có mấy tiên người ta giàu quá mà đâu có dám nói. Đó, tôi nói con đi đâu thầy đi đó đâu có sao. Mà tới mình nói rồi nó sẽ khen như thế nào. Tới nói chuyện gặp cái con kia nó hề. Chị phải tới tôi nè. Nói chuyện với chị cho tôi thấy nhẹ. Tôi còn đơn bây giờ chị muốn cái gì? Tôi muốn đưa hai thằng con đi Mỹ học. Hỏi interview. Bây giờ nó mừng nhảy đập đập. Hỏi interview đi Mỹ mà hỏi interview đó. Hả? Thì cho đi. Muốn đi 5-6 tháng rồi ở nó luôn. Rồi hỏi bây giờ gì với máy bay hả? Ở đây tôi mua cho nó. Con chỉ đi con tôi. Tôi nó giàu quá. Nó tỷ phú mà ăn trong gì chuyện đó nó cứu rồi. Hả? Nó nói Dr. Lương kêu tới. Tôi lo. Chị đừng có lo. Chị lo dạy tôi thiền thôi. Tôi cần thiền. Đó vậy đó. Tới ngày tới giờ là nó được. Mình cho ảnh tắt bắt xong nó ăn khóc lên khóc xuống. Tại tôi nói nó tiến tập. Mà tôi tới gần cả tháng nay tôi năn nỉ bên tôi hoài tôi nói tu làm sao nó bề trên chín thì mới được chứ còn chưa chín không làm được. Nhưng nó tu rồi chồng chữ anh ghét chồng tôi nó không được. Chồng nó phải chết hết không có ghét có lỗi. Đối với chồng có lỗi rồi bị phạt. Cấm cái vụ đó phải chấp nhận. Ông chồng không làm gì hết mà còn lấy tiền nuôi vợ bé nhưng mà tôi phải chấp nhận không sao. Để học cái bài ghen tương để giải tỏa sự ghen tương của mình. Ghen tương là chậm trễ tôi tập giải tỏa đó không sao. Đừng ôm cái chút xíu mà sẽ giữ cái lớn. Anh nghe chứ. Cả năm qua nó như là coi rõ ràng quá. Tôi nói đây nè. Con tu đi rồi Thượng Đế phát lương. Ta nói từ bao nhiêu năm mà nó đâu có nghe. Nên bây giờ nghe rồi đó. Bây giờ cứ một tỷ phú mời đi dạy tu đó nghe. Tất cả tụi nhà giàu ở Manila mời chị Hồng đi dạy tu. Bởi vì chị Hồng hồi trước khổ ghê lắm. Mặt bày nó như con ngọi, nó xấu xí. Bây giờ nó tươi, nó không có tiền mà nó tươi. Bởi vì tối nào cũng thiệt. Mấy bà nó là mình giàu mà mặt mày không bằng bà. Bây giờ thế nào cũng phải học. Thế nào cũng phải học. Thành ra bây giờ nó tụ lại đó. Tôi nói sư phụ của tụi bay. Phải không? Bây giờ nếu tôi làm sư phụ thì mấy người không có tiếng. Bởi vì tôi mặt mày đâu có khổ. Cái người đó là khổ. Nhưng mà tôi cứu nó bây giờ nó tươi đẹp rồi. Thông minh rồi. Phải không? Thì mấy người thấy sao? Nó thôi bây giờ tôi mời chỉ dạy. Ở thế đó đó. Là ăn hết rồi đó. Nhà giàu mà đâu ăn chung gì. Nó cho bằng đô la. Nó dạy. Có cái gì tôi nói thiệt nó giúp cho không sao. Tôi có đói muốn làm ăn dễ mà tôi tự đã khai ra tôi bây giờ có 3 cái trưởng sản xuất cái này chị muốn lấy gì bán, cứ việc lấy bán đi rồi thẳng trả tiền đó. Phải tu đúng ngày đúng giờ mới được, mình mới thấy lạ. Ông chồng nó ghét thôi à, ông đào ghét lắm. Cái từ thiện gì mà làm 5 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ tối, có từ thiện bỏ nhà bỏ cửa đi làm nó ghét. Ghét rồi nó ghen tôi với con Xuân Hồng nữa. Ồ, bây giờ anh biết rồi, anh ăn năn quá chị. Rồi nó kêu vợ nó nói sao, nó ghen thầy mà thầy không ghét, nó không hiểu làm sao ghét. Nó là thượng đế thì thầy có quyền ghét, đập lộn như thượng đế để thầy đi lên. Còn cái này nó không phải thượng đế mà tao đâu gây lộn thượng đế làm gì, cái ma quỷ nó gây làm gì, gây với thượng đế để tao lấy thánh điển đi lên chứ. Phải không? Cho nên cái tu phải hiểu, đối với người tu cao mình đừng có sợ cái việc tấn công đi để mình hưởng. Với khi mà cái trượt á, nó u mê nó mới tấn công, nó đem tới thì cái thanh đuổi cái trượt, lưu cái thanh cho nó. Cho nên học phải hỏi, phải tấn công, không có nên dị nể. Tụi bên ADD ở bên đó là dữ lắm. Nó hỏi mấy năm nay, năm mấy nay không bao giờ tin. Tôi nói anh bữa nào đem máy cho anh hỏi 4 tiếng rồi. Chừng nào mà tôi kẹt một câu nào đó là đừng có tin. Viết hết, coi đủ thứ sách hết. Viết hết. Tôi hỏi không có câu nào kẹt hết. Nói tại sao thầy trả lời như đồ chơi. Tôi cứ nghiệp tốt, mà tôi trả lời đâu có suy nghĩ. Vì tôi thấy thấy sao nói vậy. Thầy nó không có bận cái óc. Thầy nói chuyện với anh 4 tiếng đồng hồ thì không có mệt. Còn ngược lại tôi hỏi anh 4 tiếng đồng hồ như vậy là anh thấy mệt rồi. Thầy bảo anh phải suy nghĩ. Còn tôi coi như coi TV, tôi dòm thấy gì, tôi nói này thấy gì, tôi nói này, tôi phải bận tập. Thầy tôi càng nói càng tươi. 4 tiếng đồng hồ rồi tôi không có uống nước. Anh thấy con người tôi trẻ hơn nãy không? Vậy tôi phải tu, vậy tôi phải treo. Anh ấy mới đưa lên đi trường. Tôi đi như 30 kg ADB lên can thiệp. Ông là cố vấn của đề kích ADB bớt 15 kg. Tôi hỏi chứ qua Hồng Kông, tôi qua Hồng Kông nó chặn lại sao? Có ADB qua Hồng Kông can thiệp cố vấn đi mà ASEAN bán ra nó đưa thẻ rồi diplomatic rồi đưa ra lên tới xe rồi.
Dạ bây giờ ông Tám thì dân còn dân Việt Nam thì ông Tám đi mấy tiếng ra phải xin visa đi
ra. Xin visa khó lắm. Dạ. Như tôi đi Phi Lục Tâm Việt Nam Ven Document tôi tới cả 2 tháng thôi. Dạ. Nhưng tôi xin được cái visa tôi đi. Nhưng mà Phi Lục Tâm đâu có cho, không bao giờ nó cho những người mà Phi Lục Tâm cũng mang vô. Nhưng mà tôi được 6 tháng, 1 tiếng đồng hồ là tôi phải có. Bộ Tổng trưởng Ngoại giao làm 1 tiếng đồng hồ, đánh điện qua bên tuổi Ottawa. Còn đầu Ottawa nó không được đâu, ông có thể đi được. Ông tôi nói tôi cần đi trong 1 tuần này phải có cho tôi. Anh cứ đánh telex bao nhiêu tiền tôi trả. Một telex thì cũng được hết, với tôi lãnh sự ở đây mà. Tôi biết mà không thế nào được đâu. À, ông cầu 4 năm 6 tháng không nó có cho ông hết. Tôi nói anh cứ đừng đánh điện. Qua bữa sau bên kia đắc quà. Anh mời tôi lên năm rồi hết thăm hết. Tổng trưởng Ngoại giao kêu tôi ký.
Dạ rồi giờ
tháng
qua bên
Paris cũng không cần cứ coi chứ không xin đăng. Cái Pháp dễ thương, con dịch vô làm liền. Pháp nó khó khăn. Tôi tính ở dài tuần.
Pháp thì dễ.
Dạ. Còn phải đi về bên đó làm việc chứ tôi cũng có bên đó, họ không chịu làm. Họ đình công mà chạy qua đây nè.
Anh
tán
qua đây
mấy
anh chị
nó chú
cứ sang
theo hết. Dữ quá mà. Khai chiến với Phi Lục Tăng cho khai chiến luôn. Tụi nó phê đảng nó tính quánh tăng Moriarty giữ ông đây luôn. Nói với tổng thống như là cho ông ở đây luôn. Nếu muốn khai chiến trong ở đây luôn, anh với tơ đang đi đầu hàng tua. Tua nó mới thả. Anh declare war với người ta mà, đợi quánh giặc với người ta mà, dữ quá mà.
Nếu giấy
ông Tám
có để đi
làm
bên Canada không?
À, Canada thì Madame Lapport cho bà tòa án cho người ta đứng thề đó. Bà tới bà trị bệnh. Rồi bà trị 3 lần. Bà gặp tôi có 3 lần thôi. Nhưng mà tôi gặp ông có 3 lần. Tôi quen ông mấy chục năm. Chứ tôi ta cũng mong kìa. Nói mà. Thì ông đi thế nào ông trở về. Tôi sẽ nói với tổng trưởng cho ông một năm rưỡi ông sẽ có cái passport Canada. Người ta phải 3 năm. Bà hứa là người lớn mà.
Ở đó 3 năm còn Mỹ trong năm.
Tôi chừng 3 năm rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đâu có cần nữa mà. Người ta bên đâu kiếm ăn. Bây giờ chỗ nào nó cũng biết hết rồi. Nhưng cái vua ở đâu tôi ký ở đâu ký cũng được hết. Không có gì. Hồng Kông thì không có dân tự. Mà mình đâu có đi chơi. Tính đi giúp người ta ở bên phi người nghèo người. Lần lần để dạy người ta tu. Người nghèo người. Thì ở đó người tị nạn người. Đang thiếu nợ Mỹ đi có 2 lần. Thì tới Los Angeles, San Francisco. Còn Minnesota chưa đi, San Luis chưa đi, Washington DC chưa đi, New York cũng chưa đi. Chỗ nào cũng có người hết. Ở chỗ nào bây giờ nó cũng đòi ít nhất phải 2 tuần. Đi một vòng nhiều tháng rồi. Thấy làm việc cho Thượng Đế rất hay. Thì tôi thấy nghe là cũng như mình không đi được rồi. Bữa đó em dẫn tôi đi mua thuốc tây ra gặp anh Hùng.
Dạ, còn bữa nay trước khi đi cũng gặp
anh Hùng. Gặp anh Hùng. Anh Hùng nói thưa ngài. Ngài đi đâu đây? Bây giờ ở Việt Nam tôi từng nào cũng gặp mặt hết. Tôi đi kiếm việc làm như đi đâu. Không có việc làm. Bên này mình phát lương luôn. Tính lương ra vô sổ đàng hoàng khai chính phủ rồi. Muốn đi đâu cũng đi. Cái giấy đi. Cái chuyện ông trời làm không? Không phải mình đi. Người thường người ta mới đi kiếm việc làm sao kiếm ra được. Nhưng mà tôi không cần gì. Tôi là ở đây tôi assure về cái vụ Philippines. Những cái xưởng lớn đó. Tôi năn nỉ có tôi rồi, cái nó không chịu thay đổi. Con xe dê với tôi sửa sản ở trong xưởng đó đó. Tôi là cao nhất ở trong cái xưởng đó. Xưởng là 2.000 nhân công mà. Có cái gì chỉ nói bằng điện thoại thôi. Mà tôi không có ăn lương bằng tiền Philippines. Ăn lương cho tị nạn là đô la.
Nhiều lắm. Dạ rồi giờ ông Pháp Canada đó nó cũng nguyện viện trợ về mấy người được cái gì
đó. Dạ.
Ở bên Canada đó chứ ông Tám ở nên cũng cho tiền vun xe gì cũng
như vậy. Dạ, tôi đâu cần nữa. Dạ. Nói chứ được tăng nó nuôi tôi ăn không hết.
Dạ, cái tăng hơn thì được tăng chuyện ông Tám.
Đưa thầy là lắm, thầy để thầy nghỉ chút rồi thầy cũng các bạn đợi đông lắm
trời. Để chút nữa rồi mình đi nói chuyện ha.
Dạ, để thầy nghỉ.
Em có một bài giảng đặc biệt cho em hết.
Dạ, để cho thầy nghỉ chứ mà trưa thì thầy dùng quay xong rồi thầy. Nhưng mà trưa nay thầy lại dùng coi những người con ở làm đó em ơi.
Plan đi nữa nha, con sắp đặt đi ha.
Dạ, dạ.
Đừng hỏi thầy.
Dạ.
Bởi vì tới đây nghĩa là
dạ.
Chắc con có nuôi không nuôi bỏ tao ngoài đường.
Dạ.
Để hỏi luôn mà.
Do người ông nói là tôi làm cái program này để đưa thầy trình này coi.
Được rồi, có con làm cái kêu con đi không? Hỏi hỏi. Cái này đi đâu cũng được. Không có kẹt đâu mà phải lo. Mà dẫn đâu đi gặp con điếm nói chặt nó cũng tù.
Nhưng mà làm cái program phải chỗ nào chứ để.
Là để cháu điện thoại với các bạn thì cháu mới tính.
Tôi ở Tân, có nào tôi cũng cho mấy bà làm thầy nô. Tôi đánh.
Khi này cũng vậy nó hết à.
Sau mấy ngàn.
Hả? Chị em cái này, thằng ta đánh bà chị theo thôi.
Sau mấy ngàn. Tôi ăn sâu mấy ngàn cái nợ. Mấy người làm chủ quấn chơi mà.
Dạ.
Cho làm casino quấn cho ăn thôi. Tôi có bài toán mà.
Dạ.
Quấn đã rồi mới lại thua. Mà tối nào cũng tới chơi hết. Buồn. Sao nó rủ tôi đi casino? Nếu cái chừng nào mà tôi chăm chú mà nói với ông nhà giàu không cho thì cũng tôi cho tôi mượn tiền. Một ngày tôi đi ăn 5 ngàn, tháng có 150 ngàn giúp cho tôi. Đi đánh cờ bạc.
Ủa, thầy không cần con mà thầy cũng ăn nữa hả?
Sao?
Có tưởng thầy cần có con mà cũng ăn chứ. Chắc tại trường hên đặc biệt.
Nó cũng dạy thằng kia cách bè mà kia nó làm xi măng cảnh nó là tao với ông này là trên biển cái sóng này bão này. Bão á, bão mà tôi nắm tay lái mà ông nằm mà ông bước xuống không được, ông nằm trên giường mà ông chỉ huy tới sáng hết bão rồi ao rất cái trời trời. Nó dễ chứ dạ, thì bão sống to bờ đó, ông cho tụi nó lên bờ đi chơi với nó bảo tôi với ông đừng nói chuyện kẹt đùi như đó, tụi phải làm tim bôi về ông chỉ huy mà ông hay lắm á, trong không là chim á dạ thì mình vô trong bờ trong sông
là mình đi chơi
ồ khỏi một cái tụi như lội xuống được phải không phải mà ông điều khiển con thợ máy giống con thợ máy chổi lại tôi lái tay đụng cái xương tay cột cây mặt tên này tôi phải có rượu không có rượu tôi lạnh nó hút luôn cả cánh cửa đi chứ mà ông này không dùng cục cửa lên sáng dậy thấy tội nghiệp áo theo cái thứ tập
mà tàu lớn đâu
tàu trăm trăm
nhỏ tàu dược ổn hồi xưa mà nó mới cây đó con
mấy à. Mấy đứng như này à. Mà anh thấy không? Anh thấy tôi đi đâu cũng còn ta
dạ,
thương.
Đi đâu
người ta thương. Cái tích sinh phim là tại họ ghét. Hồi đó nó thổi anh á, không nó thổi anh về cấp, à, về tôi ra nữa.
Dạ.
Tôi ở lại. Thằng tích sinh nó phim.
Dạ.
Nó còn chưa đăng kê với mình nữa.
Nó vậy. Ngồi. Anh đích thì anh đi lên bờ.
Ừ. Nó phim.
À.
Từ bờ thằng, ấy thằng đi buổi liền nghe nó chết rồi. Nên nó chuyện này đi chuyện tạo chết rồi. Nó cạnh tranh với tụi tôi.
Ông
tụi tôi được mở đường.
Nó kẹt ở trong bờ.
À.
Bữa tụi nó đưa ra nó không đưa, không ai đưa ra. Không ai nó có cái gồng đó. Quận đó làm cái gồng, nó làm cái việc luôn.
Mà dân đó là không có phải dân chuyên môn lên hàng xuống hàng. Mà dân đó là phục tôi. Tôi ra tôi nói tiếng Đồng Hới mà, tôi nói tiếng Đồng Hới, không phải nói tiếng miền Nam đâu. Thành ra ai cũng thương tôi hết. Mới có mấy ngày tôi học tiếng Đồng Hới tôi nói. Rồi tôi xuống tôi cho rượu rồi mấy em nói nó chỉ làm cho ông tạo công lương thôi. Mấy người khác không làm. Thì cái tạo tích sinh tới mướn bao nhiêu tiền đó.
Yeah.
Tôi đến cá mà tôi làm cô đi. Chỉ giúp cho ông lương thôi. Cho cái tàu cũng chạy. Thiệt, ông này mới quay đầu có gió thổi tới Đà Nẵng. Thành Việt Bắc dân từ miếng
dạ, tiêu hết trơn
khóc
rã hết xuống đầu cây mà nó lớn hơn cái chiếc xe tụi tôi đi lớn hơn chút.
Anh biết rồi, thằng Hoàng Ngọc Trợ bị ở tù. Hoàng Ngọc Trợ mà mướn mình dễ gạo đó.
Yeah.
Nó ý nó là đưa xem vô. À, nó kêu mình chở mình không chở ha, bởi vì tụi nó bất lương.
Yeah.
Nó gạo chính phủ cho bán giá nhà nước mà anh em nó bán mặt xe nó. Tôi nói anh có 10 dèm đi rô tập bỏ tù mày. Nó tức. Bởi vì nó là địa phương mà. Nó đưa dèm đi rô anh chép phát cho dèm đi rô dữ lắm á. Mày có 10 dèm tập bắt mày. Nó ở phòng ngủ Nam Thiên nó nói nị sâu lắm à. Ra tới Đồng Hới một bỏ tù nị. Nó nói vậy tôi chưa biết thằng nào. Sáng ra tới tôi bắt tay tôi chưa biết thằng nào ở tù. À.
nó bị bắt cái bạch nha, bắt nha.
Tôi nói là cái chuyện bắt lương mà ông trời không để về đâu. Dân người ta đói, anh một bao gạo có 400 đồng bán 3 ngày không? Tôi không chở gạo, tôi chở bắp. Để cho người dân có bắp à. 400 đồng mua một bao bắp 100 kg. Dân hoàn nhìn thương đi. Nó ra đó là con ta tới rước nó rồi nha. Tôi vô tôi nói với cô nên nói tưởng tượng thì chúng tôi ra đây là giúp dân đồng hơn trong lúc đói. Chứ ông thấy tôi đâu có bị lợi, có lời gì bao nhiêu đâu. Một chuyến tàu risque như thế này không có ai chở đâu, mà vì tôi thấy dân khổ tôi muốn giúp dân. Mà ngược lại ông để cho Sherson Antipas ông làm giàu, cái đó phải lệnh của ông. Điên khỏi những phó nghi liền, người cho bằng ta rước máy bay, rước thằng Ngọc Trời về. Dám đứng dỡ lên quỳ gối năn nỉ tôi không? Đáng bỏ tù. Chồng của chị phải ở tù, người vô lương tâm. Tôi đã cảnh cáo rồi, tôi không phải quan lớn ở đây, mình kiếm chuyện bất chánh là tôi không chịu. Người dân đang đói, mà tôi ra tay tôi đem chiếc tàu nguy hiểm tới đây tôi giúp đỡ dân. Chúng tôi mục đích giúp đỡ dân chứ không phải làm giàu. À, bây ngày nay tôi phải chớ một tàu bắp để bán rẻ, bán độ, bán thao cho dân. Còn nó là chánh cống người Việt Nam, đối đối xử với người Việt Nam như vậy không được, tôi không bao làm. Nó có bắn tôi được trời nữa, nó tu. Mình làm việc phải, làm việc phải với việc làm mà bắn tụ. Hết rồi, tôi nên đi xe rô hay đi xe rô vậy. Họ bắn trái cầm đầu, tôi ra sân máy bay. Muốn tám mờ nữa, mờ ông Lương ra chứng nhận. Bởi vì cái này lệnh của tỉnh trưởng, mà tỉnh trưởng rất kính trọng ông ta, ông Lương. Ông ra, ông đứng chứng kiến việc tôi làm. Đi ở tù đi con, không có nói ông đơ gì hết. Vô lên đăng lý, tôi nói tôi làm mà tôi không có sợ nào bắn hết á. Khi là sợ bắn nó không bao giờ làm. Nghe không? Tôi đã cho chú ngoài hay tại Đà Nẵng rồi. Không nên làm gì bất chánh đối với nhân dân Việt Nam nữa. Mày tưởng mày biết chính Tây, mày là Tây rồi phải không? Bỏ tù Việt Nam á, bắn tá bỏ tù rồi nghe không? Nên nói với Tây đi. Mày biết chính Tây mà. Hồi đó biết chính Tây là tôi là Tây. Khi ông Bảo Đại hồi đó. Cho nên ở Phan Thiết cái thằng Bình cũng vậy. Cũng là khi dân tỉnh trưởng. Sao tôi bắt phải rót nước nhìn lỗi dân mà ngu bình người Việt Nam tại sao không bảo vệ người Việt Nam? Nó chửi tay mà, tay đó nào? Mày chỉ cái chỗ tay của mày ta coi. Nó công an phải rót nước, nhất định phải rót nước. Không rót nước không có cho mày về công an đánh mày. Tại chỗ này cho nhân dân đánh. Tao nói một tiếng là nhân dân đánh, tao không làm ông gì hết đó. Nhưng hồi đó Bảo Đại Việt ngang cũng phải chào ông Lương mà. Nên ra Văn Tiết phải chào ông Lương. Tôi nghe ngắn không có làm bài. Cô Lô Nên làm bài, Đê Dân Đô làm bài tôi mở. Tôi nói nghe Đê Dân Đô là địa ngục của Văn Tiết. Tôi cho anh các anh hay. Bữa tiệc này mở các anh và cho các anh hay những chuyện này sẽ thất bại. Cái từ Văn Tiết đi Mũi Né 20 km anh không thể làm được. Mà nhân dân Việt Nam nói đưa dân của anh, đưa ô của anh, địa ngục. Thằng kia nó phải giết đỏ mặt đó mày, làm sao địa ngục? Anh muốn thì dẫn anh, nó đánh người ta đó. Cho nên bữa tiệc nó đỡ trên Việt Nam nhiều lắm. Mấy người nó muốn đền ơn nhưng không. Ăn một cách uống một cái dừa nó tôi tốn mấy chục ngàn, đại chơi. Tôi chửi tụi nó chơi. Nhưng tôi chỉ uống cái dừa thôi, tôi uống cái dừa. Sợ lắm, không xếp tuổi này mấy ông bang, bốn bang này xếp ghê hết, bốn năm bang. Tôi làm chuyện phải thôi. Ông bang nào mà lấy thế lực mà bán giải mặt xe no là chết tôi.
Chủ tàng năm mươi
năm,
chủ tàng năm
mươi năm. Nó ở Sài Gòn.
Còn
không biết đi chứ.
Lâu quá chứ không được.
Còn đó sau này thất bại.
Cái tàu nó mới đã, cái tàu đó cái đề giấc mê rồi tụi mình mới đi.
À, thất bại rồi tôi kêu tới, nó cần gì tôi giúp cho, nó gạt tiền tôi mà tôi không vẫn tôi giúp cho, nó khóc, gạt, gỡ tiền nó nói, lúc này gỡ tiền gỡ mặt bỏ trong tủ nó lúc này túng, gỡ tiền mà cái gì cái mà túng. Rồi tôi chấm nước nữa này, gặp cái đường dài với đường phục, hỏi đường nào dài, đường này dài, anh sẽ gặp tôi. Không bao lâu anh thất bại, tôi đi về, cần tiền tôi mới tìm ra sao. Không nhớ mấy, anh hai mà, không nhớ mấy. Tôi có gặp hai đường cho anh thấy mà. Thằng Há nó đi Nam Giang, thất bại luôn. Con người phải làm ăn phải có đức, à, không có đạo đức không được. Anh thấy họ đi tàu đó, tụi nó cũng nhờ tôi mua những là đồ xe đạp, anh cấp ở đâu cũng tôi bảo vệ cho. Lấy cái ba đứa nào của tôi cũng là đeo vàng hết, có tiền. Vì có tôi đó là đòn không có xe. Mua heo của tôi đó. Ông này ông để tới thì kệ.
Ai làm thì làm, tôi ống làm gì hết.
Ông uống mấy bia mà tụi nó uống bia, ông cắp bia ông đâu uống cái. Ông này cũng như Phật mà nó nói ông lời ông chia tôi đâu. Thì ông đái cho nó uống rồi đái tôi nó tụi phải làm bậy. Cho ông ta ông bảo vệ vậy. Ông hiền mà sao phải làm vậy. Nói xin lỗi. Nhưng bây giờ ông có nói với nó tụi nói gì đó. Tụi đó cứ đi tàu không biết cái tuổi năm cha vậy mẹ tụi đâm chém
chặt cái chiếc albatross đó ha. Mà tôi làm quán tàu chứ mà tụi đó tính gì nó tính nó chạy luôn hai nam mà nó tính bỏ tụi xuống cái bè ngoài biển giữa biển á rồi tôi làm cách nào tôi vô cho chạy nó chạy
albatross nè
albatross tụi tàu cũng tập cây mà nó cái buồm cái mái những cái buồm đó mai trước nó có thằng họ lừa nó nhất định thằng đó là giỏi nhất đi bao nhiêu mà nó giỏi nhất nhất định nó không có làm cái chuyện đó nó lấy cái tàu nó chạy luôn vì hàng quá với nữa nó lấy nó chạy luôn vậy nam rồi tính nó bỏ tôi cứ với cái bè đó cứ cho tôi cái bè đó không đi đâu đi thì chắc chết rồi
ba tuổi thực của Nam Sơn
à đó
Nam Sơn
mà mai trước có thằng họ đường nó nhìn tôi chứ sao tôi chết rồi cũng có phước.
Tụi nó quánh lộn có tôi xuống là yên. Ông có diện treo cờ cảnh sát cũng tôi xuống nói là yên. Hai người thích cái rìu, cái búa rồi chém nhau. Để tôi nói 5 phút rồi chém. Nha. Nó nói chuyện 5 phút rồi chém nha. Rồi đưa đứng mệt. Hả? Tụi nó bây giờ anh là người gì? Người Việt Nam. Anh là gì? Người Việt Nam. Hai người Việt Nam, một người năm bua, một người năm rìu. Anh hùng dữ ra. Anh hùng tại sao không hợp tác để bủi thằng Tây ra khỏi xứ? Vậy người Việt Nam đi giết người Nam thét rồi cùi rồi Tây nó lấy luôn. Không quánh đi, không quánh nữa. Anh nói cho yên.
Nói ngày.
Nói yên.
Mà hồi đó thằng nó mấy tuổi
hả? Mấy tuổi hả?
Tuổi hả?
Mà tôi đã nghe tôi đó. Sao tôi mướn thằng Mạnh Giao làm gạt bờ co được Mạnh Giao đó. Động hớ là Mạnh Giao. Thương người kia.
Có thầy võ.
Nó võ sĩ gió mà. Nó hôn với thằng kia sưng cục rồi. Mạnh Giao là... À, chưa. Mạnh Giao cũng thương tự nhiên cái nhân viên. Nói gì nghe đấy. Mà nó Mạnh Giao mà nó đi tới đâu có ông cò rước nó hết à.
Không nhớ tên hay tôi không nhớ nhưng
mà
anh nói tôi mới nhớ
nhớ hết chuyện gì Mạnh Giao mà nó thương tôi lắm mà sau này nó mở tiệm rồi làm chả giò rồi cũng đem lên nhà tôi nó nhớ nó thương nó sao thương anh quá mới tại sao tôi thương anh như người tình vậy nó mặc anh mới chịu được cái gì lên kiếm tôi à mà nó nói với mấy người kia ông này dạy ta học võ này ông này sư phụ tao hôn thì sưng nhưng ổng hôn nó mà chết nó còn sợ tôi bước xuống là phải đứa nào đó nói em luôn nhớ rồi. Tôi hỏi làm gì? Tôi ngùng tê ông lên dư lắm. Tao mà ông hung rồi cái đầu tao tiêu. Mà tao hung đầu tụi bay là còn gì? Vậy là mới biết sức cầm tới đâu. Còn có thằng Louis mà nó làm ngân hàng quốc gia sau này đó, đòi xin cho được để đi làm con cơ, để chi để ra giữa biển biết đâu như thế này. Để tôi ngó cái tăng là tôi đơn một bài cho anh nghe. Xuống ăn uống được, ăn được bữa.
Dạ, đi tạo.
Bữa, ra tới Đà Nẵng bằng chiếc visa. Thế nên bây giờ sao đây? Cho nó đi máy bay.
Rồi đó, đi tạo gì chứ không phải thải gì.
Anh nó làm bo mà, anh nó làm bo thì có quyền ăn hiếp mình. Xin cho đi. Còn thường gia thầy Lui làm ngân hàng quốc gia, làm ngân hàng không làm là đi chơi để biển. Anh dự trữ một bài hát hoặc hát gì cũng chăng rồi gì đó ra đơn giữa biển mà mất cái cặp làm luôn. Tôi chết luôn, anh nhớ, tôi nhớ hết á.
Dạ.
Còn cái thằng tài phú của mình là thằng trai viên rồi ảnh nó điện xuống nước á, mượn tiền không cho, mà tối nào cũng cờ bạc, tôi họp nó tới dịch cha. Cho nên bây giờ anh em ha, khi mà chiếc ghe chúng ta rời bến á, thì anh em sẽ sống chung với nhau cũng như một gia đình, không có phân biệt ha, có gì nguy hiểm thì cứ giúp nhau, phải không? Đồng ý không? Đồng ý nhậu liền nha. Nhậu rồi thì bây giờ anh em ra đi làm, vợ con ở nhà, gia đình chăm đỡ, đồng lương của các anh, thấy không? Nhưng mà các anh về với hai bàn tay không, hay là thằng quánh cờ bạc ăn đi chơi đi đau lậu, rồi thằng bán hết trọi vàng, vợ con ra thế nào? Rồi bây giờ chính phủ thì có hiến pháp, có quốc hội đủ thứ hết, bây giờ đây thì ra một cái thông cáo chung cấm cờ bạc, mỗi thằng được ký tên như hết. Mình cũng sao chúng vậy anh em. Tôi làm đến mấy đàng hoàng đưa mỗi thằng ký thôi, đâu có được quánh cờ bạc, thằng nào cũng đồng ý thôi. Dán đâu quánh cờ bạc nữa thì vừa mới dư tiền. Chứ không thôi nó quánh cờ bạc.
Thằng đó là họ dịp mà.
Hả?
Thằng đó là họ dịp.
Thằng cai đó.
Không, thằng mình còn tài ký đó.
Mình tài ký, tài phú.
Tài phú đó, họ dịp.
Tội lắm. Nó đòi liền xuống xong bởi vì nó quánh thua rồi nó mượn tiền. Hả? Sao tao mượn trăm, tao gửi chúng nó trả lại, thằng này đâu có tao mượn. Thằng cho mượn đòi liền xuống xong. Đừng để xuống biển. Ông này chấm tụi nó nhiều lắm rồi. Tôi đi ít bữa ít lần rồi, nhưng tôi đi máy bay không có đi nữa.
Nhớ cái tên à, nhớ thế à. Tôi quên cái tên cái tội à.
Tôi đi biển còn không bị đâu.
Ờ,
mà đi bị mượn. Còn thôi, xin một giờ. Cũng thích chứ.
Dạ, bên hai bà tôi nhớ con cái thằng họ đơn lên dành phu đó, tôi nhớ là mấy thằng kia tôi con thằng thắt quẩy đó là dữ, cái gì đúng lắm, thắt quẩy tụi nó nói dám đánh người ta nữa, lớn con bự thằng đó là chủ chốt, nó chính lên dịch cái tàu lấy hàng luôn đó. 200 tấn mình chứ 200 tấn hàng bổn tiền
gỡ
nha đan mình ra đô ra
gỡ diện cấp
mà tới rồi nó chàm cái nó tính nó băng đi rồi qua hải nam
gỡ diện cấp nãy rồi
là nó ra thì giữa biển nó bỏ tụi mình giữa biển chứ trời. Tất cả là người Tàu hết rồi, có tình tôi Việt Nam mà tiếp mái được của Tàu
như vậy đâu,
nó không dễ đi bất kỳ đâu,
có Mỹ dạ. Làm gì
là không dễ, không có làm gì hết. Lớn tuổi rồi.
Dạ.
Anh ở qua bảy nhiều con. Con cho đi qua chị. Anh lắm rồi. Cái mẹ anh chữ hiệu quá trời quá đất mà công sản của không nhìn đứng. Nó tại thằng con của anh mà đi bắt đi lính. Con anh ở nhà bắt đi lính cho nó ra ngoài rồi dẫn đi bố rồi kia nọ. Nó đụng mình rồi nó chết. Dữ quá. Người sao cộng sản nó cũng cao nghĩ.
Đủ. Con anh thưởng
thưởng là
con làm
dạ còn. Thưởng còn.
mà nó cũng sắp nghỉ bây giờ, nó cho nó cho mấy người cũ nghỉ, có người nào thay thế cho nó cho nghỉ, thay thế cho nó cho nghỉ.
Thưa em, siêu mừng chở gạo đi tàu ngang, siêu mừng chở gạo đi tàu ngang. Thưa cũng là đạo hữu của mình, tôi lâu lâu chạy về được một chút, chạy lên báo cáo
chở gạo ra, chở gạo ra tàu ngang.
Anh chở chở tàu ngang.
Tại sao anh muốn đi?
Anh không biết sao?
Hồi đó mới sửa sạn đi tới
hai vợ chồng được tung hết.
Hai
vợ chồng qua nói vợ tôi, vợ tôi cười cười, chứ không trả lời vậy. Nói vậy tu gì chứ. Má đó là hắn làm già rồi. Tôi chứ là hắn. Tôi con trai mà lần đó 10 năm á. 10 năm con trai, mà đi tạo mà con trai.
Vô lấy cọc thuốc natri lít thôi. Cái cách mà ít viên gã nó không thử rồi nè. Cũng một thôi.
Dạ.
Không có được gì. Đời mấy chục năm mà chơi với mấy ông già ba lỡ. Sao đi tàu sao sống sao. Không cờ bạc không gì hết.
Tốt nhất là không cờ bạc.
Không ăn gì quá mà không có xài gì quá.
Không
có giấy, miếng giấy dụng cũng cất lắm. Để viết chữ cũng rõ vậy.
Bây giờ tôi bắt đầu tôi học chữ nho lại rồi.
Học cái
gì? Dạ, chữ nho hồi đó cậu tôi dạy là khá lắm. Rồi một thời gian không đừng tới đó. Quên hết rồi bây giờ tôi bắt đầu tôi học rồi. Dạ, ông Trương thì ông dạy tôi chăm cứu nữa. Có dạy mà chưa đặng. Dạ, cách này cũng rồi. Hai ba tháng rồi.
Ông chú có thiền tâm kế cũng như là làm việc cho
tôi nói
mình phục vụ để học thêm.
Tôi học rồi chuyện hôm qua rồi tôi cho ông hay mà tôi học để ông có chỉ thêm tôi cái gì tôi nữa giúp đời thôi chứ tôi không có ăn ăn một chút nữa. Và tôi hiền tôi biết lại đây tôi dạy chữ tay cho đi một tuần lễ 2-3 giờ vậy tôi không ăn được. Anh không hãy tính tiền tôi nó không ăn đỉnh xuống em
phước như
dạ là phước dạ.
Làm gì có học không
ba la tôi đau à vài bữa tôi đau à.
Không biết tôi gì hết rồi qua bên tây tới bây giờ cũng biết
cũng không biết chỉ một hai chữ vậy thôi ẩm cũng vậy nó tôi nói hai vợ chồng cái lại rồi tôi dạy tuần lễ chừng 3 giờ cũng được 3 bữa
nhà ở đâu
ở đây nè ca đi no nè
gần
đây ở ngoài này kinh đô đó restaurant kinh đô thì ở dạ cái tour ở trong dạ đó dạ, rồi ở đó xuống đó cái đi lại đây chút xíu rồi bữa nay chủ nhật mà đi vậy đây này bỏ làm nghỉ thứ hai hay là nghỉ thứ ba 2 bữa rồi dạ. Không lẽ cũng thắm mạnh hơn dạ ấm hồ rồi ba nó hồi đó bên Việt Nam ba đâu có làm
đốc đi mệt chứ thế
dạ
dạ đi học chăm cứu của ông Trương Hiền á
dạ
cho ông Trương Hiền
bả cái tay ngon lắm bả bữa đó bả lại nó là hai tay được luôn thấy
cho
cái điệu lắm
Trương Hiền lận mấy trăm ngàn
dạ.
Đem Trương Hiền ra
ông Trương Hiền là trước là có học đạo cậu rồi sau đó mới hướng dẫn cậu chăm cứu
đâu có ông đi tìm ông ấy tìm cậu 10 năm chắc có mấy đứa tìm được 10 năm mới tìm ra.
Chiều có mấy anh đặt nhiều câu hỏi hay không? Chiều có mấy anh đặt nhiều câu hỏi hay không? Mà có điều sau này đặt sẽ nói gì bệnh nhiều quá. Sau này còn cuối câu chuyện nói gì bệnh nhiều quá. Con muốn nghe dễ mà. Nói gì bệnh nhiều
cái này quá. Cái nọ khác
tức lưng tức ngực không? Mấy cô bị cũng hỏi được.
Cái gì cũng có gì hả? Mình người trường pháp có học cái nhẫn. Tôi sáng suốt biết này tôi biết kia.